mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, nghịch lý Azerbaijan vừa tổ chức COP29 vừa bảo vệ khai thác dầu khí, Thu Hằng trình bày.
Nghịch lý tại COP29 với hai thế giới song song lộ rõ khác biệt. Những quốc gia bị tác động mạnh vì biến đổi khí hậu ra giả kêu gọi nỗ lực hơn để giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, trong khi các nước sản xuất dầu khí công khai bảo vệ món quà trời ban. Tổng thống Ilham Aliyev không che giấu mục đích của nước chủ nhà Azerbaijan trong bài phát biểu khai mạc thượng đỉnh COP29 ngày 12 tháng 11. Việc chọn Azerbaijan tổ chức COP29 đã gây tranh cãi ngay từ đầu. Dầu khí chiếm 35% GDP của Azerbaijan và cung cấp đến một nửa ngân sách quốc gia. Ngoài ra, chủ tịch hội nghị COP29 cũng là một nhân vật gây tranh cãi, Muftar Babayev, bộ trưởng môi sinh và tài nguyên thiên nhiên Azerbaijan, nguyên là lãnh đạo tập đoàn dầu khí quốc gia Azerbaijan Soka. Tập đoàn này cũng là một trong số các nhà tài trợ cho sự kiện thông qua chi nhánh Soka Green được thành lập năm 2024 để đánh bóng tên tuổi trước hội nghị COP29. Mikhmet Hajiev, cố vấn đối ngoại của Tổng thống Aliyev thì biện minh trong 28 kỳ họp COP trước đây, chỉ trừ mỗi Thụy Sĩ là không được tổ chức ở một nước sản xuất dầu khí. Nhận xét được Nhật báo Công giáo Pháp La Croix ngày 10 tháng 11 đánh giá là đúng nhưng chưa đủ vì cần phải phân biệt những nước chủ nhà COP là các nhà sản xuất lớn như Ả Rập Xê Út hay những nhà sản xuất ít nhưng nhập khẩu nhiều như Pháp. Chưa dừng ở đó, phát biểu tại hội nghị của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, Tổng thống Ilham Aliyev thẳng thừng bảo vệ quyền được khai thác vì mọi nguồn tài nguyên, dầu khí, nắng gió, vàng bạc, đồng đều là các nguồn tài nguyên mà không thể tránh những nước sở hữu chúng và cung cấp cho thị trường vì thị trường cần, hết lời dẫn. Tuy nhiên, ông Alex Rafalovich thuộc Tổ chức Sáng kiến Hiệp định không phổ biến nhiên liệu hóa thạch không đồng tình với phát biểu này. Đúng là những nước đó không có lỗi khi sở hữu món quà trời ban, nhưng họ có trách nhiệm về mối đe dọa đối với nhân loại khi khai thác những nguồn tài nguyên đó. Đối với Tổng thống Azerbaijan thì lỗi nằm ở các nước phương Tây. Trước tiên là các cơ quan truyền thông Mỹ bị ông coi là tung tin giả nên tự nhìn lại mình trong gương vì Hoa Kỳ cũng là nhà sản xuất lớn nhất nhiên liệu hóa thạch. Tiếp theo là Liên hiệp châu Âu vì khối 27 nước không ngừng gia tăng nhập khẩu dầu khí từ Azerbaijan sau khi trừng phạt Nga gây chiến ở Ukraine. Từ hơn 2 năm qua, Brussels vẫn loay hoay tìm các nguồn năng lượng thay thế khí đốt của Nga. Điện hạt nhân từng bị coi là nguồn gây ô nhiễm bỗng trở lại thành nguồn năng lượng sạch. Các nguồn năng lượng tái tạo không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ và làm tăng chi phí sản xuất công nghiệp. Thực tế này giải thích cho phát biểu tại COP29 của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, nước giữ chức Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu. Ông cho rằng không nên để hoạt động công nghiệp chịu trận trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu mà vẫn phải tiếp tục sử dụng khí đốt, dầu lửa và năng lượng hạt nhân, song song với mục tiêu tiếp tục hướng đến chuyển sang năng lượng xanh. Hội nghị COP29 được cho là sẽ không mang lại hiệu quả thiết thực như trông đợi của các nước đang phát triển, chịu tác động nặng nề từ biến đổi khí hậu. Rào cản lớn nhất vẫn là vấn đề tài chính. Không có nguồn tài trợ phù hợp, các nước đang phát triển khó thực hiện được những dự án thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhưng yêu cầu tăng gấp 10 lần cam kết hàng năm hiện nay, tương đương với 116 tỷ đô la, đã bị các nước phương Tây coi là phi thực tế, trong bối cảnh những nước giàu vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch COVID-19. Tổng thống Mandi và Thi Chukai nhận định, tiền chi cho chiến tranh thì không có vấn đề, nhưng ngay khi để dành thích ứng với biến đổi khí hậu thì bị mang ra soi xét. Cuối cùng, theo AFP, rất ít nhà lãnh đạo các nước G20 đến dự hội nghị Baku, trong khi nhóm này phát thải đến 80% tổng khối lượng khí gây hiệu ứng nhà kính trên thế giới. Lãnh đạo ba nước lớn là Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ đều vắng mặt. Việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ cũng không phải là tin vui cho các nhà bảo vệ môi trường, vì ông không tin vào biến đổi khí hậu và chỉ tập trung ưu tiên phát triển công nghiệp bằng mọi giá.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí xã hội, Chi Phương phỏng vấn nhà sử học Tristan Dedibon về chủ đề số phận của những tù nhân chính trị Việt Nam ở đảo Guyan của Pháp. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nói về châu Á chuẩn bị đối phó với một cuộc thương chiến mới như thế nào. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Nga gấp rút lấy lại vùng Kursk và giành đất của Ukraine trước khi Donald Trump nhậm chức. Anh Vũ trình bày.
Theo
Theo Kiev và Washington, Nga đang chuẩn bị cho một cuộc phản công quy mô lớn trong vùng Kursk, nơi một phần nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine kể từ cuộc tấn công bất ngờ được thực hiện vào đầu tháng 8. Ý đồ của Vladimir Putin là tạo thế mạnh trên bàn đàm phán trước khi Donald Trump vào Nhà Trắng.
Vladimir Putin đang chuẩn bị chơi lớn trong vùng Kursk. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai cho biết Nga đã tập hợp 50.000 quân, trong đó có lính Bắc Triều Tiên với hy vọng chiếm lại khoảng 1.000 km2 do Kiev kiểm soát trên lãnh thổ Nga trước khi ông Donald Trump nhận chức vào tháng 1 năm 2025. Mặc dù lực lượng Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine bằng hỏa lực, tên lửa và pháo binh, nhưng đây là lần đầu tiên họ chuẩn bị mở một cuộc phản công lớn. Tướng Oleksandr Syrsky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine sau khi thị sát mặt trận ở Kursk cho biết trên Facebook hôm thứ Hai, quân Nga đang thực thi mệnh lệnh của các chỉ huy quân sự của họ, cố gắng đẩy lùi quân đội của chúng ta và tiến vào lãnh thổ mà chúng ta đang kiểm soát. Tướng Dominic Tancon, cựu lãnh đạo phái bộ quân sự Pháp tại Liên Hợp Quốc, giải thích, đó là một lực lượng dày đặc, có lẽ 1/5 trong đó là lính Bắc Triều Tiên. Đối mặt với họ, lực lượng Ukraine ước tính khoảng 10.000 quân cùng các vị trí phòng thủ đã được chuẩn bị từ trước. Theo các quan chức Mỹ, Nga đã huấn luyện lính Bắc Triều Tiên bắn pháo, chiến thuật bộ binh cơ bản cũng như tấn công trong giao thông hào. Cách huấn luyện này khiến người ta có thể nghĩ rằng quân của Kim Jong-un sẽ tham gia các cuộc tấn công trực diện vào các vị trí cố thủ của quân đội Kiev. Trong khi Nga đang khó khăn để đạt mục tiêu mỗi tháng tuyển mộ khoảng 25.000 binh sĩ, thì theo Washington, sự hiện diện của những binh sĩ Bắc Triều Tiên này có tầm quan trọng đặc biệt đối với Moscow. Tuy nhiên, vẫn khó có thể dự đoán sự đóng góp tác chiến của binh sĩ Bắc Triều Tiên. Dù có trong tay một trong những đội quân lớn nhất thế giới, nhưng quân đội Bắc Triều Tiên từ nhiều thập kỷ nay đã không tham gia chiến đấu. Trả lời phỏng vấn nhật báo New York Times, Robley, chuyên gia về các vấn đề quân sự Nga, nhận định hàng nghìn lính bộ binh bổ sung này có thể tạo nên sự khác biệt ở Kursk.
Vào ngày 6 tháng 8, Kiev đã gây bất ngờ cho các đồng minh của mình khi mở một cuộc tấn công lịch sử vào đất Nga nhằm buộc Moscow rút bớt quân đang tham gia ở miền đông Ukraine.
Dominic Tancon lưu ý kế hoạch này không thành công. Đồng thời, ông nhắc lại rằng Nga vẫn tiếp tục nỗ lực ở Donbass, một mục tiêu ưu tiên chính của nước này, không ngừng lấn chiếm lãnh thổ Ukraine từ mùa hè này. Theo các chuyên gia quân sự, cuộc phản công đang được chuẩn bị ở Kursk, không cần bất kỳ sự đóng góp nào của binh sĩ Nga từ miền đông Ukraine. Moscow có thể gây áp lực lên Kiev bằng cách đẩy nhanh tốc độ trên nhiều mặt trận cùng một lúc. Ngoài cuộc phản công ở Kursk, quân Nga sẽ tiếp tục các cuộc tấn công ở Donbass. Người ta cũng đã thông báo về một cuộc tấn công quy mô lớn ở vùng Zaporizhia, tức là đồng thời 3 mũi tấn công. Trên phương diện quân sự, Ukraine không có đủ phương tiện để chống lại 3 cuộc tấn công như vậy, tướng Tancon nhận định. Chuyên gia quân sự này cho biết thêm, chìa khóa là nằm ở các cuộc tấn công chiều sâu, do đó quân Ukraine nhất quyết muốn có tên lửa tầm xa. Theo Vladislav Voloshin, người phát ngôn của cánh quân phía nam của Ukraine, cuộc tấn công của Nga vào Zaporizhia thậm chí sắp xảy ra. Ông quả quyết rằng các đơn vị tấn công của quân đội Nga đã được điều tới vùng này. Trả lời phỏng vấn Reuters, vị sĩ quan này giải thích các cuộc tấn công có thể bắt đầu trong tương lai gần. Thậm chí chúng tôi không tính bằng tuần mà chờ đợi từng ngày cuộc tấn công nổ ra. Họ đang chuẩn bị các đơn vị thiết giáp và xe cơ giới nhẹ để thực hiện các cuộc tấn công này. Sĩ quan Ukraine cho biết thêm, các lực lượng Nga đã tiến hành trinh sát sơ bộ và các cuộc không kích của họ đã tăng từ 30 đến 40% trong 2 đến 3 tuần qua. Quy mô tổn thất của Nga được ghi nhận trong những tháng gần đây cũng cho thấy quyết tâm của họ là làm suy kiệt hệ thống phòng thủ của Ukraine. Theo tham mưu trưởng Anh Đô đốc Tony Radakin, tháng 10 là tháng đẫm máu nhất đối với quân đội Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Trung bình 1.500 binh sĩ Nga thiệt mạng hoặc bị thương mỗi ngày. Cuối tuần qua, Nga và Ukraine cũng đã tiến hành các cuộc tấn công qua lại nhau với số lượng drone chưa từng có, trong đó Moscow đã tung ra tổng cộng 145 chiếc trong đêm từ thứ Bảy đến Chủ nhật. Về phần mình, Ukraine khẳng định đã phóng số lượng drone kỷ lục về phía thủ đô của Nga.
Lịch trình cú tăng tốc này của Nga không có gì là ngẫu nhiên. Tuần qua, người ta đã chứng kiến chiến thắng của ông Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Là người chỉ trích gay gắt viện trợ của Washington cho Kiev, vị tỷ phú khó lường này cho biết ông có thể chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ.
Một dấu hiệu cho thấy tình hình cấp bách và châu Âu đang lo ngại về tính bền vững của viện trợ Mỹ đó là việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Bruxelles từ hôm qua để thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine trong việc phòng thủ chống lại sự xâm lược của Nga, theo phát ngôn viên ngoại giao Mỹ. Tổng thống Putin quan tâm đến việc giành được càng nhiều đất càng tốt trước ngày 20 tháng 1 tới, tức là ngày Donald Trump nhậm chức Tổng thống, để có được thế mạnh khi tiến hành đàm phán. Đó là điều cấp thiết đối với ông ấy và đó là lý do tại sao ông lại nỗ lực vào lúc này, tướng Thanh Căng giải thích. Vào tháng 6, Tổng thống Nga đã nhắc lại các điều kiện mở các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev là rút quân Ukraine ra khỏi khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, các vùng đất mà Nga mới chỉ chiếm được một phần. Đồng thời, Kiev phải từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Một hình thức đầu hàng không thể chấp nhận được đối với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Về phần mình, ông bảo vệ kế hoạch chiến thắng trước các đồng minh của mình và loại trừ việc nhượng lại một phần lãnh thổ của Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cuối tuần qua cho biết dù chính quyền Trump không thể hiện rõ ý định của mình trong vấn đề Ukraine thì Nga vẫn ghi nhận những tín hiệu tích cực. Nhiều tuyên bố từ những người trong giới thân cận với Tổng thống đắc cử Mỹ dường như rõ ràng đang đi theo hướng của Moscow. Trong chiến dịch tranh cử ở Hoa Kỳ, Phó Tổng thống tương lai J.D. Vance trong một cuộc phỏng vấn đã đề xuất một nước Ukraine trung lập và thiết lập khu phi quân sự trên chiến tuyến hiện tại. Đó là một cách công nhận thực tế những phần lãnh thổ mà Nga đã chiếm được. Trong cuộc phỏng vấn của BBC, Brian Lanza, cố vấn thân cận của Donald Trump cũng kêu gọi Ukraine từ bỏ yêu sách chủ quyền đối với Crimea, bán đảo bị Nga sáp nhập năm 2014. Bất chấp những bất chắc liên quan đến việc Donald Trump đắc cử và viễn cảnh về một mùa đông khó khăn mới, đại đa số người Ukraine vẫn tiếp tục phản đối việc nhượng bộ lãnh thổ. Theo cuộc thăm dò của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev, tỷ lệ người Ukraine ủng hộ nhượng bộ đất cho Nga để chấm dứt chiến tranh vẫn ổn định ở mức 32% kể từ mùa xuân năm ngoái.
Minh Anh, Thụy My, Phan Minh và Chi Phương xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc tập trận tại đảo có tranh chấp và công bố bản đồ mới của thành phố Tam Sa ở Biển Đông. Nga triển khai 50.000 binh sĩ ở vùng Kursk chuẩn bị phản công. Donald Trump bổ nhiệm Elon Musk làm Bộ trưởng Bộ Hiệu quả Chính phủ, phụ trách cải cách bộ máy nhà nước. Mỗi ngày một sự kiện, nghịch lý Azerbaijan vừa tổ chức COP29 vừa bảo vệ khai thác dầu khí. Theo dòng thời sự, Nga gấp rút lấy lại vùng Kursk và giành đất của Ukraine trước khi Donald Trump nhậm chức. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump chuẩn bị lập nội các hội nghị khí hậu COP29 ở Azerbaijan từ ngày 11 tới 22 tháng 11. Khủng hoảng chính trị tại Đức là những vấn đề chính trên báo hôm nay.
Về nước Mỹ, Le Monde nhận xét, vừa đắc cử, ông Trump đã nhanh chóng chỉ định các nhân vật trong nội các, liên lạc với lãnh đạo các nước, cứ như là ông Biden không hiện diện.
Trọng tâm là vấn đề di dân để thực hiện lời hứa cuộc trục xuất quy mô nhất lịch sử qua việc bổ nhiệm ông Tom Homan phụ trách về biên giới, một chức vụ không cần Thượng viện phê chuẩn. Ước tính hiện có 12 triệu người nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ. Họ đang đóng góp vào nền kinh tế. Ekip của Trump muốn giải quyết theo nhiều cấp độ khác nhau. Mục tiêu đầu tiên là những người từng bị kết án hình sự. Trong chiến dịch tranh cử, Trump nói rằng số người này vào đất Mỹ dưới thời ông Biden, nhưng thật ra đây là con số cộng dồn từ nhiều thập niên, trong đó có cả nhiệm kỳ trước của ông Trump. Le Figaro cũng thấy rằng cuộc trục xuất vĩ đại chuẩn bị thay thế cho bức tường tuyệt vời. Nhắc đến một nhân vật nữa là Stephen Miller, người chống đối nhập cư bất hợp pháp lẫn hợp pháp, là tác giả những bài chuyển văn nảy lửa nhất của ông Trump. Miller còn ủng hộ những biện pháp như cấm nhập cảnh người từ các nước Hồi giáo, tách rời trẻ em với cha mẹ để làm di dân thối chí. Miller là người tư duy, còn sao hoàng biên giới Homan là người hành động, đã từng được chính quyền Obama khen thưởng vì trục xuất một lượng lớn di dân, cao hơn cả trong nhiệm kỳ Trump sau đó.
LaCroix lưu ý, ông Donald Trump hầu như nắm trọn quyền lực trong tay. Một loạt ngôi sao may mắn đã chiếu mệnh cho ông. Sau khi đắc cử ngày 5 tháng 11, cựu Tổng thống chiếm được Thượng viện và chuẩn bị kiểm soát cả Hạ viện. Tại Hoa Kỳ, người ta gọi đó là trifecta, tức là thắng cả ba.
Trump có thể thoải mái chỉ định nội các, bổ nhiệm những viên chức cao cấp, thẩm phán liên bang, người đứng đầu các cơ quan liên bang, vì Thượng viện là cơ quan phê chuẩn hầu hết thuộc Cộng hòa. Nhà báo Sebastian Nathan giải thích, nhìn chung đó là những người thần phục ông Trump ít độc lập hơn. Tiến sĩ Alexi Picha, Đại học Paris Nanterre nhắc nhở, hồi năm 2016, ông Trump đã nắm được Hạ viện, nhưng không có đa số ở tối cao Pháp viện. Nếu muốn thông qua một dự luật, lá chắn hiến pháp chính là định chế này. Hiện nay, tối cao Pháp viện có 9 thẩm phán, chỉ có 3 người do phe Dân Chủ bổ nhiệm, số 6 thẩm phán còn lại có 4 người sẽ 70 tuổi hoặc hơn vào cuối tháng Chiên 2025, và dường như có 2 thẩm phán MAGA nhất có ý định từ chức. Trump có thể chỉ định 2 người mới. Phía Dân Chủ, một số kêu gọi nữ thẩm phán Sonia Sotomayor 70 tuổi nên từ nhiệm trước tháng Chiên 2025 để Tổng thống Biden tìm người thay thế. Trump có thể bổ nhiệm thêm 2 thẩm phán, cộng với số trong nhiệm kỳ trước là 5. Đây là điều chưa từng thấy kể từ thời Eisenhower trong thập niên 50. Tuy vậy, giữ chức vụ trọn đời ở tối cao Pháp viện, các thẩm phán này hoàn toàn độc lập, không nhất thiết phải trung thành với ông chủ Nhà Trắng đã bổ nhiệm họ. Sebastian Nathan cho rằng các thẩm phán vốn tôn trọng sâu sắc hiến pháp nên không thể có việc để cho Tổng thống tùy nghi làm luật. Bên cạnh đó, hệ thống song song giữa nhà nước liên bang và 50 bang bảo đảm sự độc lập của các bang về những phương diện như y tế, cảnh sát. Trump tuy có quyền hành lớn nhưng bị giới hạn ở các tiểu bang.
Tên tuổi một số nhân vật khác được cho là thành viên nội các mới của Donald Trump cũng được các báo tập trung mổ xẻ.
Được chú ý nhiều nhất là tỷ phú Elon Musk, được ông Trump giao nhiệm vụ cắt giảm ngân sách liên bang hiện lên đến 6.500 tỷ đô la theo tổng thống tân cử. Marco Rubio, thượng sĩ, nghị sĩ bang Florida, được dự báo sẽ là ngoại trưởng, là người nắm rõ vấn đề đối ngoại, từng là đối thủ của ông Trump trong bầu cử sơ bộ năm 2016. Ông Rubio, có cha là người Cuba nhập cư, đã xích lại gần với ông Trump, thậm chí nằm trong số ứng cử viên phó tổng thống tiềm năng. Rubio là thành viên ủy ban đối ngoại thượng viện, ủng hộ nhiệt thành Israel, cứng rắn với Trung Quốc, Iran, Venezuela và Cuba. Tuy không mấy thích Nga, nhưng ông cũng đứng ngoài việc ủng hộ Ukraine dù không chống đối. Elise Stefanik, 40 tuổi, sẽ trở thành đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc. Bà từng chống lại nạn bài Do Thái trong các trường đại học. Việc bổ nhiệm Mike Wallace làm cố vấn an ninh quốc gia là đặc biệt nhất. Cựu đại tá lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ, 4 lần được tặng thưởng huy chương. Ông Wallace từng chỉ huy các đơn vị trong chiến dịch Iraq và Afghanistan, giữ một vai trò ở Lầu Năm Góc thờ ông Bush, cố vấn chống khủng bố cho Phó Tổng thống Dick Cheney, và nay trở thành một trong những cố vấn thân cận của Donald Trump, một nhân vật hành động mà ông Trump đã hoài công tìm kiếm trong nhiệm kỳ trước.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại châu Âu, Le Figaro cho biết mô hình kinh tế Đức có nguy cơ sụp đổ. Sau 4 năm thịnh vượng chưa từng thấy, Đức lại đang trở thành con bệnh của châu Âu. Sau khi tăng trưởng âm 0,3% năm ngoái, tổng sản phẩm nội địa của Đức lại giảm tiếp đến 0,2% năm 2024.
2 năm suy thoái này nhắc lại những kỷ niệm buồn của Berlin với những phi tổn sau khi nước Đức thống nhất, tính cạnh tranh giảm sút, những liều thuốc đắng nhưng hiệu quả được đưa ra, tự do hóa thị trường lao động, xem lại hệ thống bảo hiểm xã hội v.v. Cú sốc của nước Đức hôm nay có thể so sánh với thách thức trong những năm 2000. Tất cả những trụ cột của mô hình thời Merkel đều lung lay, trước hết là thế ưu việt của kỹ nghệ xe hơi bị Trung Quốc cạnh tranh dữ dội. Hãng xe lớn nhất là Volkswagen đã phải loan báo đóng cửa nhiều nhà máy, sa thải mấy chục ngàn công nhân lần đầu tiên kể từ nhiều thập niên qua. Tác giả Fongan Minchow viết, khi kỹ nghệ xa hơi bắt đầu sa sút thì cả nước sẽ đi xuống theo.
Quyết định được thông báo cách đây vài ngày của tập đoàn Mỹ Wolfspeed ngưng dự án lập một nhà máy lớn về chất bán dẫn ở vùng Saar hợp tác với công ty Đức ZF làm tình hình càng u ám, lại thêm Donald Trump dọa áp thuế 10-20%.
Ngay sau chiến thắng của Tổng thống Mỹ thứ 47, Viện trưởng Viện Kinh tế tuyên bố đó là khởi đầu cho thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử Cộng hòa Liên bang Đức vì chưa chuẩn bị đối phó với khủng hoảng nội tình lẫn thách thức kinh tế, chính trị và an ninh từ bên ngoài. Từ 20 năm qua vẫn lệ thuộc vào khí đốt Nga, Đức phải vội vã chỉnh đốn lại sau cuộc xâm lăng Ukraine, nay nhập số lượng lớn khí hóa lỏng của Mỹ và hướng về năng lượng tái tạo. Nước Đức phải trả cái giá vô cùng đắt trong 16 năm không đầu tư dưới thời bà Angela Merkel, cơ sở hạ tầng xuống cấp, kỹ thuật số trong đó có việc phủ sóng 5G chậm trễ, một số công ty dự định dịch chuyển sản xuất sang Hoa Kỳ. Dù nhiều doanh nghiệp đòi hỏi hỗ trợ tăng trưởng, đa số các nhà kinh tế muốn giảm nhẹ các quy định, cánh hữu và phe chủ trương tự cho vẫn khăng khăng giữ nguyên kỷ luật ngân sách, gây ra sự sụp đổ liên minh cầm quyền.
Trong hồ sơ khí hậu, Le Monde nhận định Baku muốn đánh bóng hình ảnh với COP29. Thêm một lần nữa, một quốc gia dầu lửa là Azerbaijan trở thành nước chủ nhà của Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Nhà độc tài Ilham Aliyev không tìm kiếm sự chuyển đổi xanh mà là sự tôn trọng trên trường quốc tế.
Bàn về phương cách đấu tranh chống biến đổi khí hậu tại một đất nước mà Tổng thống ca ngợi dầu lửa là quà tặng của Thượng Đế, 92% xuất khẩu dựa vào năng lượng hóa thạch có vẻ khá ngược ngạo, nhất là Azerbaijan không coi chuyển đổi xanh là ưu tiên. Ông Aliyev biện minh không có năng lượng hóa thạch, thế giới không thể phát triển, ít nhất là trong tương lai gần. Tái đắc cử hồi tháng 2 tới lần thứ 5, trong một cuộc bầu cử đầy dấu hiệu gian lận, ông Ilham Aliyev từ 2003 đã nối ngôi cha là Gerda Aliyev, người lãnh đạo từ thời còn là nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Vợ ông thì là phó tổng thống từ 2017. Những nhà báo can đảm tố cáo tham nhũng đã bị tống vào tù. Tuy vậy, tỷ lệ được lòng dân của Aliyev tăng lên từ khi chiếm được Thượng Karabakh, khiến 100.000 người Armenia phải di tản trong hoảng loạn. Không còn một tổ chức bảo vệ môi trường độc lập nào tại Azerbaijan.
Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội do Chi Phương biên soạn phỏng vấn nhà sử học Christelle Dedebon với chủ đề số phận của những tù nhân chính trị Việt Nam ở đảo Guyane của Pháp.
Tạp chí xã hội.
Tại Guyane, vùng hải ngoại của Pháp ở Nam Mỹ, con đường ven bờ rừng được nhiều người dân và du khách lùi tới đi dạo trong những ngày nghỉ hay cuối tuần ở xã Montgineri, Tonnegrand, cách thành phố Cayenne 45 km về phía đông. Ẩn sau các tán cây là các khối bê tông dài như tường thành bị phong rêu, phủ kín dây leo, khiến không ít người đặt nghi vấn về câu chuyện lịch sử ẩn đằng sau. Đó cũng là trường hợp của nhà sử học người Pháp Christelle Dedebon, kết hợp nhiều sự kiện ngẫu nhiên, tình cờ đi dạo trên con đường mòn đó, tình cờ nghe về câu chuyện nhà tù khổ sai An Nam, Le Ba nhà đề giàn Nam Mít, và tình cờ gặp được người thân của những cựu tù nhân để tiến hành đào sâu tìm hiểu ngọn nguồn, vẽ lại bức tranh đầy đủ về hành trình vượt đại dương và số phận của hơn 500 tù nhân Việt bị lưu đày ở Guyane dưới thời Pháp thuộc. Trong cuốn sách Le Bagne des Anamites, Les Dernières Déportées Politiques en Guyane, được nhà xuất bản của Pháp Axuit cho ra mắt độc giả hồi tháng 5 vừa qua, nhà sử học Christelle Dedebon lật lại những trang sử về bối cảnh của cuộc cách mạng ở Việt Nam vào những năm 1930, làm tiền đề cho tuyên bố độc lập của Hồ Chí Minh vào năm 1945. Tiêu biểu là khởi nghĩa Yên Bái dưới sự lãnh đạo của Việt Nam Quốc Dân Đảng, nổ ra vào tháng 2 năm 1930 nhưng đã nhanh chóng bị thực dân Pháp đàn áp. Khoảng 670 người đã bị bắt giữ, bỏ tù hay là hành quyết, chủ yếu là những người tham gia vào phong trào kháng chiến của Việt Nam Quốc Dân Đảng hay phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Trong số đó, 538 nam tù nhân từ 17 đến 50 tuổi được xét là đủ khả năng vượt đại dương trên con tàu Martinière bị đưa đến giam giữ ở Guyane.
Khi Khi đến xứ Nam Mỹ xa xôi, những người này không bị giam tại các nhà tù của chính quyền thuộc địa vốn có, mà ở trong những khu vực đặc biệt được xây dựng dành riêng cho họ, bị đưa đi lao động khổ sai, giúp chính quyền thực dân Pháp khai hoang vùng đất mới rộng lớn này. Họ bị tách khỏi các nhà tù truyền thống bởi vì đây là cách để tránh sự lây lan của tinh thần dân tộc chủ nghĩa trong các xà lim ở Guyan. Cuốn sách đưa người đọc tìm hiểu lại cuộc sống thường nhật của các tù nhân, phải tự mình xây dựng nơi sinh hoạt chung tại nơi giam giữ mình, trong điều kiện vệ sinh nghèo nàn. Nhiều người đã mắc bệnh về đường hô hấp hay đường ruột. 10 tù nhân đã bỏ mạng. Một số tìm cách đào tẩu, tránh cảnh lao động khắc nghiệt và để tránh bị lây nhiễm. Nhà sử học Pháp cũng nhắc lại sự thay đổi của chính quyền ở Guyan vào năm 1936 và dẫn đến việc trả tự do cho một số tù nhân, nhưng họ lại bị hạn chế di chuyển, không được phép rời khỏi lãnh thổ này. Một số được cấp đất dùng để khai hoang, canh tác hay được phép làm việc tại doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở Guyan. Đến khi đệ nhị thế chiến kết thúc, các nhà tù ở Guyan lần lượt bị đóng cửa. Những tù nhân Đông Dương cuối cùng được trả tự do từ năm 1949. Nhưng mãi đến năm 1963, họ mới được đưa trở về lại quê hương. Một nửa trong số những người bị lưu đày đã quyết định ở lại Guyan sinh sống trong khu phố người Hoa, trên thực tế là những người Đông Dương. Để hiểu thêm về câu chuyện của những tù nhân chính trị này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn bà Christine de Debon, tác giả của cuốn sách Le bagne des anamites, les derniers déportés politiques en Guyane, tạm dịch là Nhà tù khổ sai An Nam, những tù nhân chính trị cuối cùng bị lưu đày ở Guyane. Xin cảm ơn bà Christine de Debon đã dành thời gian trả lời quý thính giả của RFI tiếng Việt. Trước tiên, bà có thể cho biết là điều gì đã thôi thúc bà thực hiện cuốn sách này?
Điều khiến tôi quan tâm nghiên cứu chủ đề này đó là khoảng cách giữa Guyan và Đông Dương, đưa người đi đầy đến một nơi hoàn toàn xa lạ, cách hơn 17.000 km. Tôi thấy đó là điều không tưởng. Hơn nữa, bối cảnh lịch sử vào năm 1931 khi những tù nhân Việt bị đưa đến Guyan, đó cũng là thời điểm huy hoàng của đế quốc thực dân Pháp. Tất cả chỉ được phép rời đi mãi cho đến năm 1963. Trong 30 năm đó, thế giới đã thay đổi và nhất là quan hệ giữa Việt Nam và Pháp. Do đó tôi đã đặt câu hỏi về số phận của những tù nhân này. Họ đã trải qua chuyện gì? Họ bị đưa khỏi Việt Nam đến Guyan dưới thân phận của những tù nhân của xứ thuộc địa, không phải là công dân Pháp. Số phận của họ ra sao khi các nhà tù bị dỡ bỏ? Dĩ nhiên là các câu trả lời khá phức tạp, bởi vì một số đã ở lại Guyan, một số trở về Việt Nam, một số khác.
Trong quá trình viết ra cuốn sách này, có điều gì mới được phát hiện ra khiến bà bị bàng hoàng trước hiện thực lịch sử hay không?
Có rất nhiều chuyện khiến tôi bị sốc. Đầu tiên là một ý tưởng dã man trong tư tưởng thuộc địa, là ý định đưa 538 tù nhân đến lưu đày cách xa hàng ngàn km để khai hoang một vùng lãnh thổ còn rộng hơn cả Ireland. Đối với tôi, đó là một ý tưởng điên rồ. Đầy những tù nhân xa xứ đến khai hoang vùng Amazon mà họ không có ai tiếp sức hỗ trợ. Nhiều người trong số họ đã bỏ mạng vì bệnh ho gà hay khó thích ứng với khí hậu. Kế hoạch này rõ ràng là thất bại. Mặc dù những người được coi là dân An Nam lại là những tù nhân được đối đãi tử tế nhất so với những người đến từ Bắc Phi hay các tù nhân Pháp, vì được coi là những người tiên phong khai hoang đất đai. Thêm vào đó, tất cả các nhà tù đều áp dụng luật kép, tức là khi các tù nhân đã mãn án tù lại không thể trở về nước và phải ở lại Guyan để bổ sung dân số vốn ít ỏi ở Guyan để tiếp tục khai hoang lãnh thổ này.
Il fallait rester en Guyane pour la peupler et la déchiffrer le territoire.
Trong những chương cuối của cuốn sách, bà đề cập đến số phận của những cựu tù nhân chính trị lựa chọn trở về nước nhưng lại bị chính quê hương chối bỏ. Lập trường của Việt Nam lúc đó cũng không rõ ràng. Các bài viết của nhà báo Giành Đức trên báo Tuổi Trẻ về nhà tù An Nam ở Guyan thu thập lời chứng của nhiều cựu tù nhân chính trị, chỉ ra sự nghi ngờ đối với những cựu tù nhân này và mối liên hệ thực sự với Việt Nam Quốc dân Đảng. Các bài báo về nhà tù người Việt ở Guyan đã bị kiểm duyệt vào năm 2008. Bà có lý giải về điều này được hay không?
Lập trường của chính phủ Việt Nam không khác nhiều so với các nước khác khi phải đối diện với câu hỏi có nên tiếp nhận những người tị nạn đã bị lưu đày biệt xứ trong 3 thập kỷ hay không. Bởi không ai rõ họ đã trở thành người như thế nào trong suốt quãng thời gian đó. Ban đầu khi bị bắt đem đi, họ là những người dân tộc chủ nghĩa, một số là quan chức cấp cao trong Việt Nam Quốc dân Đảng, ví dụ như ông Bằng mà tôi nêu trong cuốn sách. Tất cả đều theo Cộng sản, họ đều tôn thờ Hồ Chí Minh. Có một chi tiết khiến nhà xuất bản của tôi chú ý là vào năm 1932, có thông tin là Hồ Chí Minh qua đời, tang lễ của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã được tổ chức trong chính nhà tù. Nhưng cuối cùng, họ biết được thông tin đó không xác thực. Ở Guyane gần như không có sự bất đồng nào giữa các phe phái và họ không đủ đông đảo để làm điều đó. Một số người được trả tự do trở về Việt Nam vào những năm 1950-1960, thế nhưng lại không nhận được sự tiếp đón như họ mong đợi, mà lại bị nghi ngờ. Đó là một chuyện đáng buồn vì họ bị cả hai phe phái vứt bỏ. Nhưng tôi cho rằng trong thời chiến, đó là điều thường xảy ra. Trong cuốn sách, tôi có đề cập đến trường hợp của ông Yến. Vào những năm 1970, ông Yến đã được yêu cầu làm gián điệp nhưng không chấp nhận làm việc đó. Tuy nhiên, những cựu tù nhân như ông có thể bị coi là những kẻ chỉ điểm.
Để viết lại câu chuyện lịch sử này một cách hoàn chỉnh nhất, bà đã dành nhiều năm tìm kiếm tư liệu từ cả kho lưu trữ của Pháp đến những bài báo bằng tiếng Việt. Lý do mà bà viết cuốn sách này là gì? Và đâu là thông điệp mà bà muốn gửi cho độc giả?
C'est vrai que rapidement j'ai rencontré les descendants en Guyane.
Trong quá trình tìm kiếm, tôi đã gặp được con cháu của những tù nhân này ở Guyane, mà thông thường họ không muốn nói về xuất thân của cha mẹ, vì đó là một câu chuyện nhiều đau thương và phức tạp. Đôi khi, chính cha mẹ họ cũng không muốn nhắc đến và muốn lật sang trang mới. Những tù nhân bị đẩy đến Guyane đa số không phải là những kẻ tội phạm nguy hiểm mà chỉ là những tội nhỏ. Và cũng có nhiều chính trị gia, trong đó có gia đình của ông Yến, tự hào là người phản chiến chống lại chế độ thuộc địa. Đó là những người đến từ Đông Dương. Ở Guyane, chẳng ai có thể phát âm tên họ một cách rõ ràng, thậm chí là viết sai tên. Người ta không biết họ tên gì, con cháu họ thường không nói tiếng Việt nữa. Cuốn sách mà tôi viết là mong muốn trao lại một mảnh ký ức cho những người đó.
Savait tellement peu de choses que mon idée c'était de redonner une mémoire et redonner une chair à ces personnes aussi.
Xin cảm ơn bà Christine de Durban đã dành thời gian chia sẻ với quý thính giả của RFI. Xin nhắc lại là bà là tiến sĩ lịch sử đương đại, nhà báo của tạp chí GEO và là tác giả của cuốn Le bagne des anamites, les derniers déportés politiques en Guyane, được nhà xuất bản của Pháp Axuit cho ra mắt độc giả vào tháng 5 vừa qua.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí xã hội của Chi Phương. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với chủ đề Châu Á chuẩn bị đối phó với một cuộc thương chiến mới như thế nào. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí kinh tế.
The most beautiful word in the dictionary to me is tariff. Some of our worst trading partners are the ones we get along with.
Đối với tôi thì từ ngữ đẹp nhất trong từ điển là thuế nhập khẩu. Thưa quý thính giả và các bạn, Tổng thống tân cử Donald Trump đã từng tuyên bố như trên chưa đầy một tháng trước khi biết rằng ông sẽ quay trở lại Nhà Trắng. Trong thời gian vận động tranh cử, ứng viên của bên đảng Cộng hòa này đã báo trước tất cả những hàng hóa thâm nhập vào thị trường Mỹ sẽ bị đánh thuế từ 10 đến 20%. Riêng thuế đánh vào hàng Trung Quốc thì sẽ lên đến 60% và thậm chí là 100%. Những nền kinh tế châu Á, trong đó có Việt Nam, từng hưởng lợi nhiều trong trận thương chiến Mỹ-Trung dưới thời chính quyền Trump 2016-2020 sẽ chật vật hơn nhiều trong 4 năm sắp tới trước viễn cảnh chính sách bảo hộ toàn diện của Washington. Tuần báo Mỹ Time đã đánh giá như trên khi kết quả bầu cử Tổng thống 2024 còn chưa chính thức được công nhận. Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan có nhiều cơ sở tại Hoa Lục đang trông thấy trước một tai họa. Tăng trưởng của châu Á lệ thuộc vào xuất khẩu. Toàn khối này, mỗi một quốc gia một cách, đang gấp rút đi tìm những chìa khóa để đối thoại, để đàm phán với chính quyền Trump trong tương lai. Chưa đầy một tuần lễ kể từ khi mà ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ trong một nhiệm kỳ thứ hai, tất cả các lãnh đạo Đông Nam Á cũng như trên toàn thế giới đều vội vã chúc mừng ông. Gần đây nhất là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Tô Lâm đã có một cuộc điện đàm với Tổng thống tân cử Donald Trump. Từ Thủ tướng Malaysia cho đến đồng cấp Campuchia, trong điện chúc mừng, Donald Trump cùng tin tưởng vào vai trò thiết yếu của Hoa Kỳ trong việc duy trì ổn định, hòa bình và thịnh vượng cho Đông Nam Á về phía Philippines cũng như là Đài Loan cùng cho biết ý định trang bị thêm vũ khí của Mỹ. Theo đánh giá của báo tài chính Anh Financial Times thì Philippines và Đài Loan vừa xem đây là những lá bùa hộ mệnh để tăng cường khả năng phòng thủ trước những tham vọng của Trung Quốc, nhưng cũng là chìa khóa để điều đình với ông Trump hòng thoát khỏi các gọng kềm từ chính sách bảo hộ của Mỹ.
Trong nhiệm kỳ đầu 2016-2020, nhà tỷ phú New York Donald Trump đã sử dụng lá bài bảo hộ với tất cả các đối tác thương mại của Mỹ. Lần này, châu Á, từ những quốc gia tiên tiến nhất như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan đến khối Đông Nam Á, đã sẵn sàng hay chưa cho một cuộc chiến thương mại thứ hai xuất phát từ Mỹ và được dự trù là với cường độ mạnh hơn gấp bội so với 5-6 năm trở về trước.
Hãng tin tức Deutsche Welle trích lời nhà nghiên cứu Việt Nam Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore Yusuf Ishak cho rằng Đông Nam Á có một sự chuẩn bị tốt hơn để đối đầu với một cuộc chiến thương mại thứ nhì. Khối này sẽ nhanh chóng thích nghi với thực tế mới và sẽ bảo vệ quyền lợi của họ. Vẫn theo Deutsche Welle thì Việt Nam đặc biệt lo ngại do là nguồn xuất khẩu quan trọng nhất của Đông Nam Á sang Mỹ, trước cả Singapore. Năm 2023, thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ lên đến 96 tỷ đô la. Cùng với Ấn Độ hay Mexico, Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, nhưng không là nền kinh tế Đông Nam Á duy nhất trong cái thế bất an trước viễn cảnh Washington kể từ tháng 1 năm tới mở lại một cuộc chiến thương mại với toàn cầu. Theo như thẩm định của cơ quan tư vấn Oxford Economics, thì kim ngạch xuất khẩu của cả khu vực châu Á, không kể Trung Quốc, sẽ giảm đi 3% nếu như ông Trump dựng lại các hàng rào quan thuế như từng cam kết trong thời gian vận động tranh cử, bởi vì ngoại trừ với Lào, tất cả các nền kinh tế còn lại ở châu Á thì Mỹ luôn là một trong những khách hàng quan trọng nhất.
Tuy nhiên, Trung Quốc mới là mục đích chính mà dàn cố vấn của Tổng thống Mỹ tương lai đang nhắm tới, bằng chứng là Donald Trump mời hai nhân vật diều hâu và có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh là các thượng nghị sĩ Marco Rubio và dân biểu Mike Wallace tham gia nội các ở hai vị trí quan trọng là Ngoại trưởng và Cố vấn An ninh Quốc gia, kèm theo đó là chủ trương đánh thuế đến 60% vào hàng Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ.
Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Đài Loan có nhiều cơ sở sản xuất tại Hoa Lục đang trong cái thế bị động. Báo Nhật Japan Times nhắc lại, hiện có hơn 20.000 doanh nghiệp của Nhật cỡ vừa và nhỏ đang hiện diện ở Trung Quốc và số này ý thức được rằng họ sẽ gặp khó khăn nếu muốn xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Chỉ riêng trong ngành ô tô chẳng hạn, thì việc ông Trump báo trước một cuộc chiến thương mại với Mexico và Canada cũng không là một tin vui do các hãng xe của Nhật đã mở nhà máy tại Mexico ngay sát cạnh cửa ngõ Hoa Kỳ. Năm 2023, Nhật Bản xuất khẩu 1,5 triệu chiếc xe sang Mỹ. Các chuyên gia được hãng tin Anh Reuters trích dẫn đồng loạt cho rằng ông Tập Cận Bình không ở trong cái thế mạnh để đàm phán với Mỹ lần này. Thứ nhất là tăng trưởng của Trung Quốc đang sa sút. Thứ hai là dưới nhiệm kỳ Donald Trump lần trước, Bắc Kinh đã bội ước khi cam kết nhập khẩu thêm 200 tỷ đô la hàng của Mỹ để thu hẹp thâm hụt trong cán cân thương mại của Hoa Kỳ với bạn hàng Trung Quốc. Lần này thì những hứa hẹn của Trung Quốc khó có tính thuyết phục được một ông Trump có cái tính thù dai. Điểm thứ ba nữa là Bắc Kinh không có phương tiện để ăn miếng trả miếng Washington. Thật vậy, ông Tập Cận Bình cũng không thể áp dụng các hàng rào quan thuế đánh vào hàng của Mỹ khi mà tiêu thụ nội địa của Trung Quốc đã yếu kém, trong lúc mà Trung Quốc thì cần xuất khẩu sang Âu Mỹ để bảo đảm tăng trưởng nội địa. Hơn nữa, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ đã vượt ngưỡng 500 tỷ đô la trong năm vừa qua, lớn gấp 3 lần so với nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Theo thẩm định của ngân hàng UBS, nếu như ông Trump áp thuế 60% đánh vào hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ, thì GDP của nền kinh tế châu Á này trong 12 tháng sắp tới sẽ giảm đi mất phân nửa, tức là tăng trưởng của Trung Quốc sẽ chỉ còn là 2,5% một năm. Trên đài phát thanh Pháp, France Inter, chuyên gia kinh tế Ông Antoine Bouy, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng và Thông tin Quốc tế CEPI chờ đợi là ông Trump ở nhiệm kỳ 2 sẽ mạnh tay hơn rất nhiều trong các cuộc chiến thương mại, bất luận điều ấy gây thiệt hại cho chính các nhà máy sản xuất của Hoa Kỳ.
Có nguy cơ là cuộc thương chiến sẽ nhanh chóng mở màn, căn cứ vào những tuyên bố của Tổng thống tân cử Hoa Kỳ. Trump chủ trương đánh thuế trên toàn bộ các mặt hàng thâm nhập thị trường của Mỹ, và đặc biệt là đánh thuế đến 60% và thậm chí là 100% nhắm vào hàng từ Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Theo những thẩm định của Trung tâm CP, điều đó có nghĩa là Washington trong tương lai sẽ tăng thuế hải quan đánh vào một khối lượng hàng trị giá 3.100 tỷ đô la vào Mỹ. Để so sánh, trong giai đoạn 2018-2019, chính Trump khi đó cũng đã dựng lại các hàng rào thuế quan nhắm vào 310 tỷ đô la kim ngạch nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Thế rồi, Tổng thống Biden đầu năm nay cũng đã sử dụng đòn thuế hải quan này, nhưng chỉ nhắm vào 18 tỷ đô la hàng đưa vào thị trường Mỹ. Nói cách khác, chính sách bảo hộ của Biden chỉ là một giọt nước trong biển cả.
Về mặt chính trị mà nói thì chủ trương tăng thuế hải quan vừa dễ hiểu vừa có sức thuyết phục lớn trong cuộc vận động tranh cử. Trump ở nhiệm kỳ Tổng thống trước đã chứng minh ông là một chính khách dám nói và dám làm. Song theo quan điểm của Antoine Bouy, Viện CEPI của Pháp, thì việc Tổng thống tân cử có ý định giao phó Bộ Tài chính cho một trong hai cố vấn kinh tế thân cận của ông là John Paulson hay Scott Bessent, cả hai cùng là các nhà đầu tư và sáng lập viên của các quỹ đầu cơ, cho thấy là Washington có vẻ như muốn dùng đòn thuế quan để mặc cả với các đối tác của Hoa Kỳ.
Y a une possibilité que en fait ils ne les mettent pas mais qu'ils disent écoutez,
có khả năng Donald Trump không thi hành các biện pháp đã loan báo, nhưng sử dụng lá bài thuế hải quan này như một công cụ để đàm phán, để bắt các đối tác của Hoa Kỳ phải nhượng bộ. Được biết là hai nhân vật đang được ban lãnh đạo của Tổng thống tân cử liên lạc để mời tham gia nội các ở cương vị Bộ trưởng Tài chính Mỹ, đó là các ông Scott Bessent và John Paulson. Bessent là sáng lập viên quỹ đầu tư Key Square, còn Paulson điều hành một quỹ đầu tư khác tại New York. Cả hai nhà đầu tư này cùng chủ trương khai thác các hàng rào thuế quan như các công cụ để gây sức ép với các đối tác của Mỹ.
Về phần giáo sư Thomas Porcher giảng dạy tại trường quản trị kinh doanh Paris School of Business, thì ông nhắc lại Mỹ có cái truyền thống bảo hộ rất lâu đời. Donald Trump không phải là một người mở đường. Trên các tờ giấy bạc 10 đô la của Mỹ là bức chân dung vị Bộ trưởng Tài chính đầu tiên Alexander Hamilton với chủ trương là cần bảo vệ nền công nghiệp còn non trẻ của Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, một tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc tập trận tại đảo có tranh chấp và công bố bản đồ mới của thành phố Tam Sa ở Biển Đông. Nga triển khai 50.000 binh sĩ ở vùng cuộc chuẩn bị phản công. Donald Trump bổ nhiệm Elon Musk làm Bộ trưởng Bộ Hiệu quả Chính phủ phụ trách cải cách bộ máy nhà nước. Mỗi ngày một sự kiện, nghịch lý Azerbaijan vừa tổ chức COP29 vừa bảo vệ khai thác dầu khí. Theo dòng thời sự, Nga gấp rút lấy lại vùng Kursk và giành đất của Ukraine trước khi Donald Trump nhậm chức. Ngày mai 14 tháng 11 sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Chi Phương, tiếp đến tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Châu Mỹ Latin, sân sau của Mỹ dưới tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Mời quý vị nhớ đón nghe, chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Napafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.